hãy hào hứng thật lòng. Với bí quyết phù hợp, bạn có thể gia tăng một cách đáng kể khả năng thành công của mình trong một cuộc tán tỉnh. Tác nhân tốt nhất giúp cải thiện chất lượng việc tán tỉnh đã được khoa học chứng minh chính là sự rung động và sự hiếu kỳ. Nhịp tim mạnh làm gia tăng cảm xúc. Việc tập thể dục là một chất tăng cường đối với nam giới vì nhịp tim có liên quan đến sự căn cơ. Nhịp tim mạnh mẽ là dấu hiệu của sự hào hứng và tỉnh táo. Nó đem đến cho người đàn ông sự sáng suốt đầy cảnh giác của một thợ săn thời đồ đá. Đàn ông thường có xu hướng tán tỉnh nhiều hơn khi họ đến các buổi khiêu vũ có nhạc tông mạnh. Mách nhỏ phụ nữ, hãy tận dụng những tình huống mà sự tiếp xúc thể chất làm cho nhịp tim của người đàn ông nhanh hơn và mạnh hơn. Trong viễn cảnh tốt đẹp nhất, tình huống đó có thể gắn với một sự hứa hẹn và càng khiến cho anh chàng càng căng thẳng hơn. Sự hiếu kỳ làm gia tăng tình cảm. Phụ nữ cảm thấy vui vẻ không chỉ khi họ được ngưỡng mộ bởi vẻ bề ngoài mà cả khi họ cảm nhận có thêm điều gì đó đằng sau sự ngưỡng mộ ấy. Người đàn ông nổi tiếng thu hút phụ nữ, tác giả Giacomo Casanova, đã diễn đạt điều này thật hay. 2/3 của tình yêu là sự hiếu kỳ. Mách nhỏ nam giới, hãy thể hiện một người phụ nữ thấy rằng bạn không chỉ bị quyến rũ trước vẻ đẹp của nàng mà còn bị cuốn hút bởi những nét tính cách đặc biệt ẩn chứa trong con người nàng. Sự hiếu kỳ của nam giới đối với thế giới nội tâm của người phụ nữ là một chiêu thức chinh phục rất hiệu quả. Hãy toàn tâm toàn ý cho người phụ nữ bạn đang tán tỉnh. Và ghi nhớ những quan điểm của nàng, hãy kiềm chế để không tỏ ra bổ bả. Trong lần đầu tiên hẹn hò với một người đàn ông, người phụ nữ mong muốn sẽ gặp được một người anh hùng đầy triển vọng, người có thể mang đến cho nàng một cuộc sống lứa đôi đầy lãng mạn trong tương lai. Nếu không nhìn thấy được điều này, nàng sẽ liệt người đàn ông ấy và danh sách những người thích phiêu lưu tình ái. 4 giai đoạn của việc tán tỉnh. Trong nhiều năm, nhà nhân chủng học David Given, nhà sinh học Timothy Pepper đã nghiên cứu về việc tán tỉnh ở các quán rượu, quán cà phê, các hộp đêm và nhiều nơi gặp gỡ điển hình khác. Họ kết luận rằng việc xây dựng tấp lều tình yêu được tiến hành dựa trên một khuôn mẫu bí mật với những quy định, với những quy luật cố định, đáng ngạc nhiên và những người yêu nhau tuân thủ nó như thế. Đó là sách hướng dẫn của họ vậy. Quy luật cơ bản nhất ở đây là người phụ nữ sẽ quyết định tốc độ xây dựng tấp lều, còn người đàn ông thì phải khẳng định được mình là một nhà dựng lều tài ba hơn các đối thủ khác. Giai đoạn dựng lều thứ nhất, giao tiếp bằng ánh mắt. Trong thời kỳ tán tỉnh, phụ nữ là người nắm quyền, cô quyết định một việc gì đấy có xảy ra hay không và xảy ra khi nào. Nếu cô nhìn người đàn ông và mỉm cười, thì anh sẽ có can đảm để tiếp cận cô. Và hầu hết, đàn ông đều giữ khoảng cách nếu người phụ nữ chẳng thèm để mắt đến họ. Nhà nghiên cứu về tình yêu Monica Mori, giảng viên của trường đại học Western của Louis bang Missouri, đã nhận ra rằng ngay cả khi đàn ông thích phụ nữ đẹp chẳng nữa, thì ngoại hình của người phụ nữ cũng không phải là yếu tố quyết định việc cô ấy có hấp dẫn được đàn ông hay không. Và nhân tố quyết định vấn đề này chính là số lượng của các tín hiệu tán tỉnh mà cô ấy phát ra. Mách nhỏ phụ nữ, vấn đề không phải chỉ là ngoại hình của bạn, mà chính là cách bạn nhìn một người đàn ông. Khi bạn ra ngoài, đừng chỉ đứng cùng với nhóm bạn gái của mình trong mọi hoàn cảnh. Điều này sẽ cản trở nam giới trao đổi tín hiệu với bạn. Hãy đảm bảo rằng người đàn ông có thể gặp bạn đang ở một mình và bắt chuyện với bạn. Hãy sử dụng những lời khuyên từ kho dữ liệu về việc tán tỉnh, sử dụng ánh mắt, nụ cười, nghiêng đầu một tí, luồn các ngón tay vào tóc và nghịch tóc. Bạn càng phát ra nhiều tín hiệu thì cơ hội người đàn ông đáp lại sẽ càng cao. Nhưng hãy cẩn thận, ngay khi hai ánh mắt chạm nhau thì hầu hết đàn ông lại không còn để tâm đến các tín hiệu cự tuyệt nữa. Và trong trường hợp này, bạn phải thể hiện mình không có hứng thú một cách rõ ràng. Bạn không cần phải làm tổn thương anh ta dù có phải lặp lại sự từ chối của mình cứng rắn. Người đàn ông này cũng đang đi tìm kiếm tình yêu như bạn, và anh ta cũng cần rút lui mà không bị mất thể diện. Mách nhỏ nam giới. Những người phụ nữ đứng một mình thường vô tình phát ra các tín hiệu tán tỉnh không rõ ràng. Vì vậy, bạn đừng nên kết luận rằng cái liếc mắt đầu tiên có nghĩa là người phụ nữ ấy để ý đến bạn. Thậm chí nếu cô ấy đang trong tâm trạng sẵn sàng được tán tỉnh, thì điều đó cũng không có nghĩa là cô ấy đồng ý để cho bạn tiếp cận. Để kiểm tra liệu các tín hiệu tán tỉnh của cô ấy có thật sự dành cho bạn hay không, bạn hãy đứng ở một chỗ tách biệt trong căn phòng. Nếu cô ấy đưa mắt tìm bạn, hoặc xa hơn nữa là quay đầu về phía bạn, thì bạn nên bắt đầu cuộc chinh phục của mình. Ngược lại, trong trường hợp cô ấy cự tuyệt bạn một cách rõ ràng, thì bạn nên tuyệt đối tôn trọng quyết định của cô ấy. Hãy duyên dáng nói những lời từ biệt đại loại như: tôi sẽ luôn hối tiếc vì đã không thử một phen, hoặc buồn thật, nhưng tôi tôn trọng điều này. Rất vui vì đã được nói chuyện với em. Và sau đó thì rút lui ê thấm. Bằng cách này, bạn sẽ không giống như một kẻ thất bại lĩnh đi nơi khác, mà là người chủ động kết thúc cuộc chuyện trò. Bạn nên tiếp tục giữ thái độ thân thiện với người phụ nữ ấy. Biết đâu một nửa đích thực của đời bạn lại chính là cô bạn thân nhất của cô ấy. Trong trường hợp ấy, sẽ thật không may nếu điều đầu tiên mà cô bạn ấy nghe được về bạn là bạn đã bỏ đi một cách thô lỗ. Giai đoạn dựng lều thứ hai, câu nói đầu tiên, người đàn ông nên nói gì với phụ nữ? Nhà xã hội học Casford, giảng viên của trường đại học Oxford, đã tìm ra rằng khi một người đàn ông tán tỉnh một phụ nữ, thì câu đầu tiên không nhất thiết phải nói về điều gì đó quá đặc biệt. Lời mở đầu càng vô hại và lững lờ càng tốt. Hãy tưởng tượng rằng bạn chỉ đơn thuần bắt chuyện mà thôi. Phụ nữ thấy sự tiếp cận không có mục đích rõ ràng hơn. Họ chỉ chấp nhận việc làm quen có chủ ý nếu như nó được thực hiện một cách nhã nhặn và duyên dáng. Xin thứ lỗi cho tôi vì sự đường đột này, nhưng tôi không thể cưỡng lại bản thân mình. Tôi cứ phải nói chuyện với em mới được. Cách tốt nhất là đàn ông nên tránh tất cả những cách tiếp cận vênh váo, lộ liễu và thô lỗ. Tin tốt lành là khi người phụ nữ muốn bắt chuyện, trước khi đàn ông thường chẳng để ý đến cách phụ nữ tiếp cận họ. Bạn có thể bắt đầu thật dễ thương, ngây thơ, hay thậm chí là hơi chảnh chọe một tí, bởi điều chính yếu này là bạn đang bắt đầu cuộc trò chuyện. Nhưng hãy cẩn thận, một khi đã ở thế chủ động thì bạn sẽ khó bề rút lui được. Giai đoạn dựng lều thứ ba, những ràng buộc mong manh. Một quy luật cơ bản là trong việc tán tỉnh, sự gần gũi được tạo nên bằng lời nói và ánh mắt chứ không phải bằng tay. Việc duy trì cuộc trò chuyện cũng là một vấn đề. Chỉ cần hai người vẫn còn chuyện để nói với nhau thì cả hai đang dệt nên một tấm vải mà một ngày nào đó nó có thể trở thành vách lều tình yêu của bạn. Giai đoạn 3 là thời điểm cả hai tạo ra càng nhiều mối ràng buộc mong manh càng tốt. Ban đầu điều này nên được thực hiện bằng lời lẽ và rồi thật chậm rãi bằng những va chạm tình cờ. Mách nhỏ, trong nỗ lực kiểm soát sự bất an của chính mình và giữ cho các cuộc chuyện trò tán tỉnh được tiếp diễn, hầu hết mọi người đều nói quá nhiều về bản thân mình. Sai lầm này đặc biệt phổ biến ở nam giới. Rốt cuộc họ để lại ấn tượng với người phụ nữ rằng họ là những người sùng bái bản thân và chẳng hề quan tâm đến người đối diện. Hãy ghi nhớ rằng khi tán tỉnh ai đó, bạn không cần phải trở thành người thú vị, mà bạn cần phải quan tâm đến người kia. Một cách để giữ cân bằng là bạn hãy nói 1/3 thời gian thôi, 2/3 thời gian còn lại dành để lắng nghe. Chỉ khi đó thì bạn mới có thể thực sự chú tâm vào đối phương. Hãy đặt các câu hỏi và thể hiện rằng bạn đang rất quan tâm đến những điều đối phương nghĩ và làm. Hãy tìm hiểu những thứ mà đối phương thích và không thích. Bên cạnh đó, hãy thể hiện rằng bạn rất hiếu kỳ, muốn biết. Điều em vừa nói rất thú vị. Em thích việc ấy như thế nào? Em nghĩ thế nào? Em có thích? Em có từng? Tuy nhiên, nếu bạn không muốn việc này diễn ra như một cuộc khảo cung, thì đừng thể hiện mình như một người đang tra khảo. Nếu đối phương hỏi bạn điều gì đó, thì câu trả lời của bạn nên liên hệ lại người ấy. Anh chắc rằng những điều ngớ ngẩn như thế chẳng bao giờ xảy đến với em như nó đã xảy ra với anh. Bạn cũng nên chỉnh âm lượng của cuộc trò chuyện nhỏ xuống. Thật khó để điều kiện dịu có thể xảy ra nếu hai bạn cứ phải nói như hét vào mặt nhau trong một buổi tiệc náo nhiệt hay ở một câu lạc bộ chật ních người. Tốt hơn hết là hãy hẹn hò ở những nơi mà bạn có thể dần dần hạ thấp giọng để người đối diện phải nghiêng người về phía bạn một chút để lắng nghe. Nếu không cảm thấy bất tiện, đối phương sẽ giữ nguyên vị trí đó và cả hai sẽ trông tách biệt hẳn với những người còn lại. Khi đó, cuộc trò chuyện của hai bạn sẽ trở nên riêng tư và thân mật hơn. Nếu chiến lược của bạn thành công, bạn có thể tiến lên một cấp độ mới. Tuy nhiên, bí quyết ở đây là đừng tạo áp lực cho đối phương. Thời gian là tất cả. Nếu bạn đốt cháy giai đoạn, thì đối phương sẽ tự động thoái lui và bạn sẽ đánh mất cơ hội. Sự tiếp xúc về thể chất là giai đoạn mạo hiểm. Trong giai đoạn này, bạn chỉ được phép có những cái chạm nhẹ vô tình hoặc những cử chỉ vuốt ve thực tế nhị. Sau đó bạn phải lùi lại ngay tức khắc. Eo, hông và mông là những điểm tối kỵ. Tay máy tay chân là điều tuyệt đối cấm kỵ. Có thể Eros sẽ giày vào bạn, nhưng đừng để chàng đẩy Imhoff qua một bên. Mách nhỏ, hãy thì thầm một điều gì đó vào tai đối phương rồi lùi lại chỗ ngồi của mình ngay lập tức. Đây là một cơ hội để tạo lập những giao tiếp thân mật nhưng vẫn nằm trong khuôn phép. Tuy nhiên khi ở gần như thế, bạn cũng không nên thì thầm những điều lãng mạn hay khiêu gợi bởi nếu không, nó sẽ tạo tác dụng ngược. Tốt hơn hết, bạn nên kết hợp sự xâm nhập hào hứng vào không gian riêng tư của người khác với một lời thú nhận vô hại và hấm hỉnh khiến đối phương bật cười. Tôi chưa bao giờ kể cho người phụ nữ nào nghe về việc này, nhưng tôi rất thích Jane Austen hoặc là Day of Owlie, Gấu Teddy. Những chuyện này chỉ hai ta biết thôi nhé, được không? Nghệ thuật tán tỉnh thật sự chính là xác định được thời điểm thích hợp. Nếu chần chừ quá lâu, bạn sẽ để lỡ mất cơ hội vàng. Nhưng nếu quá vội vàng, bạn sẽ khiến cho đối phương nổi giận. Hãy ghi nhớ câu nói này. Tán tỉnh là một lời hứa chứ không phải là việc thực hiện lời hứa ấy. Những lời ngợi khen sâu sắc sẽ đưa bạn tiến xa hơn những lời lẽ yêu đương nóng bỏng. Nhưng lời khen tặng ấy phải phù hợp với đối phương và không quá nhàm chán. Đừng chỉ dừng lại ở việc khen tặng ngoại hình của đối phương. Bạn càng chú ý đến tính cách của đối phương bao nhiêu thì bạn sẽ càng dễ nhận ra ưu điểm của người ấy bấy nhiêu. Khi phát hiện ra một ưu điểm nào đấy, hãy nói cho đối phương biết. Giai đoạn dựng lều thứ tư, sự đồng điệu của cơ thể. Bạn nhận ra giai đoạn thứ tư của việc tán tỉnh không qua cách mà các chuyển động giữa cơ thể bạn và cơ thể đối phương bắt đầu hòa hợp với nhau, để rồi dần cộng hưởng trong vô thức. Sự thích thú lẫn nhau được biểu lộ qua sự hài hòa trong cách cư xử. Càng bắt đúng nhịp của nhau thì sự quyến rũ giữa đôi bên sẽ càng mạnh mẽ. Khi hai cơ thể có thể giao tiếp với nhau cùng một tần số, cả hai đã thể hiện rằng họ cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau. Khi đạt đến cấp độ này thì Eros đã nắm quyền ngự trị, ngay cả khi đối phương vẫn còn là một người xa lạ. Mách nhỏ, sự quyến rũ khéo léo thường chứa đựng sự khôi hài ngay từ lúc khởi đầu, và nụ hôn đầu tiên cũng diễn ra theo cách tương tự. Khi bạn nghĩ rằng thời cơ thích hợp đã đến nhưng lại không chắc đối phương đã sẵn sàng hay chưa, thì bạn chỉ cần dịu dàng hỏi, em sẽ nói gì nếu bây giờ anh hôn em? Và đợi trong một phút, điều này sẽ tạo thêm sự căng thẳng hấp dẫn hơn là một nụ hôn trong im lặng. Ngoài ra, đối phương cũng vẫn có thể nói không nếu họ chưa sẵn sàng. Đừng cắt đứt sự kết nối giữa Eros và Amor, nhưng hãy giữ chúng ở riêng rẽ. Một quy luật bí mật là những người yêu nhau càng giống nhau thì cơ hội họ hạnh phúc bên nhau dài lâu sẽ càng cao. Ở giai đoạn thứ tư của việc tán tỉnh, điều này được thể hiện ở cấp độ thể chất. Sự khác biệt sẽ nhường chỗ cho sự cuốn hút nồng nàn. Eros sẽ phụ trách điều này. Một nghiên cứu của Đại học Harvard đã chỉ ra rằng những đôi uyên ương gắn bó gắn kết bên nhau lâu dài thường đạt được sự cộng hưởng này ở mọi cấp độ. Thay vì dần xa cách nhau theo thời gian, họ đã điều chỉnh bản thân để phù hợp với nhau. Người bạn đời lý tưởng là người mà bạn cảm thấy quen thuộc ngay từ đầu. Bascat, một nhà báo kiêm nhà tâm lý học, đã nghiên cứu so sánh các đôi uyên ương và đưa ra kết luận như sau. Những người giống nhau sẽ hiểu nhau nhiều hơn, đánh giá về nhau cao hơn, đồng thời có chung quan điểm, hệ thống giá trị và các mục tiêu. Trong lúc bị cuốn theo đam mê, chúng ta không nhìn thấy những mục tiêu này. Nhưng trong quá trình duy trì mối quan hệ, chúng sẽ trở thành những nhân tố cốt yếu. Bí quyết đơn giản hóa dành cho những ai đang tìm kiếm một mối quan hệ ổn định. Khi tán tỉnh, bạn phải học cách điều khiển những cơ hội mong manh, tự như việc chơi PA vậy. Hãy cố gắng sử dụng thật nhiều kỹ năng cùng sự kiên nhẫn để có thể lắng nghe rõ tiếng vang linh hồn của Amor trước khi bạn bị tiếng vang thể xác của Eros lấn át. Bí quyết đơn giản hóa 8. Tinh tế nghệ thuật gối chăn. Ngày nay, tình dục trở thành một chủ đề được bàn luận một cách rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chính vì thế, ta có cảm giác rằng nó đã quá rõ ràng. Thế nhưng thực tế, nó chẳng rõ ràng tí nào. Liệu có phải nó thuần túy là hoạt động giao hợp kéo dài trung bình chừng 11 phút? Làm sáng tỏ định nghĩa tình dục, và Adam đã biết vợ mình là Eva. Trong Kinh Cựu Ước, từ biết một ai đó được dùng để chỉ quan hệ tình dục. Mong ước sâu xa nhất của con người là được mọi người thấu hiểu từ bản chất sâu xa trong con người mình. Việc này bắt đầu khi hai bạn ở bên nhau trong tình trạng không mảnh vải che thân. Sự hiểu thấu đáo về bản chất của hoạt động tình dục có thể dẫn ta đến với điều quan trọng nhất của việc đơn giản hóa tình dục, đó là sự chân thật. liều thuốc kích thích hiệu quả nhất. Vì tình dục là hình thức thừa nhận nhau cơ bản nhất, nên sự chân thật chính là thứ bùa mê mạnh nhất, làm gia tăng chất lượng của đời sống tình dục. Nếu phát hiện ra bạn đang nói dối, người yêu của bạn sẽ sớm mất đi hứng thú ái ân với bạn. Lời nói dối ở mọi hình thức đều có thể lấy mất cảm xúc ái ân ra khỏi guồng máy và thậm chí còn làm cho nó khánh kiệt. Ngược lại, liệu pháp hiệu quả nhất đối với các vấn đề chăn gối chính là sự chân thật. Thường thì đây là những sự thật mà bạn cố giấu vì không muốn tạo thêm gánh nặng cho người yêu của mình. Những điều làm bạn cảm thấy xấu hổ hoặc những điều mà bạn muốn trốn tránh. Trong những trường hợp này, bạn nên tìm sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý để vượt qua rào cản về cảm xúc. Nếu nhận thấy cảm xúc yêu đương dành cho người mình yêu đang tàn lụi dần hoặc đã hoàn toàn biến mất, bạn hãy xem xét liệu mình đang che giấu việc gì hay không. Ngay khi bạn cởi mở thảo luận việc này với người yêu của mình, những rung động của bạn sẽ trở lại với nguồn năng lượng mới. Việc biết cũng có liên quan đến việc thừa nhận. Nếu một trong hai bạn có cảm giác rằng mình không còn được người kia thừa nhận, thì nghĩa là Eros đã chạm đến điểm dừng. Tuân theo quy luật của cuộc trò chuyện ái tình. Khi ở trong túp lều tình yêu, mọi chuyện sẽ thật tuyệt vời nếu bạn biết nghệ thuật giao tiếp trong chuyện ái ân. Gần như tất cả các chuyên gia tư vấn đều đồng ý rằng 90% rắc rối của cuộc sống gối chân thuộc về các vấn đề giao tiếp. Nói về những khoảnh khắc ái ân này là điều hết sức tế nhị, ngay cả với những người có quan điểm phóng khoáng về chuyện tình dục trong thời đại chúng ta. Đó là vì nó đụng chạm đến những vùng cực kỳ nhạy cảm của niềm kiêu hãnh trong chuyện tình ái. Khi bạn nói về tình dục, câu hỏi chính yếu ở đây là làm thế nào để bạn có thể nâng cao nhận thức về tình dục của bản thân và của người bạn đời. Trong cuốn sách Erotic Intelligence, tạm dịch là trí thông minh trong chuyện ái ân, nhà phân tâm học và bác sĩ chuyên khoa tình dục học Jacques Morin đã thiết lập 10 quy luật về giao tiếp trong chuyện gối chăn. Thật ra trong 10 quy tắc của ông có 3 điều tuyệt đối cấm kỵ và 7 mẹo nhỏ. Có một vài điều trong đó bạn sẽ tự động ghi nhớ theo trực giác. Tuy nhiên, cũng có một số điều bạn nên ghi chú lại bởi bạn đã từng trải qua nhưng không nhận ra chúng. Điều này là đặc biệt quan trọng. 3 điều tuyệt đối cấm kỵ trong chuyện gối chăn. Thật dễ dàng để hủy hoại hoặc ngăn trở một mối quan hệ thân mật đã kéo dài trong nhiều năm. Để tránh điều đó, hãy tưởng tượng có 3 bảng cảnh báo được treo ngay lối vào túp lều tình yêu của bạn. Đừng bao giờ hạ thấp khả năng tình dục của người bạn đời. Sự xúc phạm, coi thường, hạ thấp, công kích người bạn đời trong chuyện gối chăn có khả năng tàn phá mối quan hệ một cách ghê gớm. Những xúc phạm này sẽ ăn sâu trong lòng người bạn đời của bạn và không thể nào xóa đi được. Nó có thể phá hủy đời sống ái ân và thậm chí là cả mối quan hệ của hai bạn. Đừng bao giờ so sánh người bạn đời của mình với người yêu cũ. Việc so sánh đó sẽ giết chết mối quan hệ của bạn. Khi thực hiện việc so sánh này, bạn đã đối xử tàn nhẫn với cả người yêu cũ lẫn người bạn đời hiện tại. Và bạn chứng tỏ rằng mình không biết cách nhìn nhận, trân trọng và bảo vệ sự thân mật riêng tư của mối quan hệ. Và rồi sau đó, một đời sống tình dục cởi mở sẽ trở nên ngoài tầm với của bạn. Đừng bao giờ phàn nàn với người ngoài về đời sống tình dục của mình, cũng như những thiếu sót trong chuyện gối chăn của người bạn đời. Nếu vi phạm điều cấm kỵ này, bạn đã lại làm tổn hại đến không gian thân mật riêng tư của hai người. Đầu tiên, bạn đã đem điều bí mật chia sẻ với bên thứ ba trong một trạng thái không thoải mái. Kế đến, lời phàn nàn của bạn có khả năng sẽ bị đồn đại, thường là ở dạng đã bị bóp méo hoặc mang ý nghĩa tiêu cực. Ngay cả người bạn thân nhất cũng không phải là một cái hộp lý tưởng để cho bạn trút những lời phàn nàn về đời sống gối chăn của mình. Nếu bạn cần lời khuyên, hãy tìm đến những người trung lập, những người ở ngoài cuộc sống của bạn. Tuyệt đối không được đưa việc này vào những cuộc trò chuyện với con cái, bất kể chúng đã lớn đến độ tuổi nào hoặc khôn ngoan đến đâu. 7 mẹo nhỏ khi nói về chuyện gối chăn. 1. Thường xuyên đưa ra những phản hồi tích cực đối với người bạn đời của mình bằng lời hoặc thông qua cử chỉ, thái độ. Nếu bạn đặc biệt yêu thích một điều gì đó, hãy nói với người ấy. Những lời động viên tích cực ấy của bạn sẽ tạo nên sự gắn kết mạnh mẽ hơn trong mối quan hệ của cả hai. 2. Chỉ nói về những vấn đề không hài lòng trong chuyện gối chăn khi cả hai gần gũi nhau. Và đừng nói về việc ấy khi một trong hai người đang mệt mỏi, bực dọc, cáu bẳn, thất vọng hay đang bận tâm về điều gì khác. Hãy đảm bảo rằng cả hai chỉ đề cập đến các vấn đề ái ân trong những hoàn cảnh thoải mái. Cơ hội tốt nhất là ngay sau phút giây cả hai đạt được sự thỏa mãn trên giường. 3. Nếu cảm thấy không thoải mái khi thảo luận trực tiếp, hãy bắt đầu thực hiện điều đó bằng cách viết thư. Bằng cách này, bạn có thể cẩn thận trong việc lựa chọn từ ngữ và người bạn đời của bạn cũng có thời gian để nghiền ngẫm chúng hơn. Hãy kết thúc lá thư bằng lời đề nghị rằng hai người sẽ nói chuyện cùng nhau về các vấn đề được đề cập trong thư. Nếu bạn sử dụng thủ thuật 5 sợi dây ruy băng trong việc viết thư tình, sẽ được bàn bạc ở cuối chương này. Bạn sẽ tìm ra được những lời lẽ thích hợp để diễn đạt tình cảm sâu kín trong lòng mình khi đề cập đến chuyện gối chăn. Trong những lá thư đó, hãy thể hiện rằng bạn tin tưởng việc này sẽ giúp hai bạn hiểu nhau hơn và học cách yêu thương nhau nhiều hơn. 4. Hãy là một người đặc biệt biết lắng nghe. Đừng thủ thế, bởi nếu không, bạn sẽ luôn nghĩ về cách bao biện cho mình và không thể nắm bắt được điều mà bạn, người bạn đời của mình muốn nói với bạn. Sau mỗi 5 phút, bạn nên dung hòa giữa việc nói và lắng nghe. 5. Hãy dũng cảm và thẳng thắn với người bạn đời về những cảm xúc và khát khao của họ. Bạn sẽ không nhận được câu trả lời cụ thể nếu chỉ đưa ra câu hỏi mập mờ. Hãy hỏi người bạn đời những câu hỏi mà bạn muốn người ấy hỏi bạn. Hãy cùng nhau khám phá điều mà hai bạn thích nhất. 6. Hãy nói bằng cảm xúc. Đối với đa số phụ nữ, điều thực sự khiến họ muốn có chuyện gối chăn chính là sự trao đổi về cảm xúc thật mãnh liệt, để rồi qua đó họ nhận biết được những cảm xúc sâu kín mà người bạn đời dành cho họ. Một kinh nghiệm quý báu cho các quý ông là trong lúc ân ái, hãy nói những lời yêu thương trìu mến gấp đôi lúc bình thường. Và kinh nghiệm quý báu dành cho phụ nữ là hãy ngợi khen chồng gấp đôi lúc bình thường khi anh ấy làm cho bạn hài lòng. Hai phái có cách trải nghiệm và biểu hiện khác nhau về mặt cảm xúc. Khi biết được điều này, bạn sẽ không thể để cho một chỗ trũng nhỏ trở thành cả một hẻm núi lớn trong đời sống gối chăn của mình. 7. Hãy học cách giữ im lặng. Nếu bạn là người nói hoặc đặt nhiều câu hỏi cho người bạn đời của mình, thì việc đổi vai trong các vấn đề về chuyện gối chăn là rất hữu ích. Hãy kiên nhẫn chờ đợi trong những giây phút quyết định. Bạn hãy xác lập giọng điệu bằng cách nghĩ đến những khoảnh khắc đặc biệt tình tứ giữa hai người. Hãy tưởng tượng là bạn đang trang trí căn lều của mình bằng những ký ức ngọt ngào và đầy khát khao ấy. Hãy hạn chế nói về chúng, nhưng khi nói, hãy dùng những lời lẽ thuyết phục đầy yêu thương rằng chúng ta có thể trở lại như xưa. Viết những lá thư tình tuyệt vời. Một lá thư tình không chỉ giúp bạn khởi đầu hoặc làm sâu đậm thêm một mối quan hệ. Khi bạn viết thư tán tình ai đấy, bạn cùng đồng thời hiểu biết hơn về chính những cảm xúc của mình. Hãy để những lời mách nhỏ sau đây tạo cảm hứng để bạn lại cầm bút hoặc gửi đi những bức email đầy lãng mạn. Dưới đây là một vài quy luật cơ bản có thể giúp bạn viết những bức thư tình làm rung động trái tim của người mình yêu. Điều duy nhất không nên làm. Lá thư tình của bạn có thể hơi điên hoặc ngốc nghếch, dữ dội hoặc dịu dàng, bạo dạn hoặc bẽn lẽn. Bạn có thể than vãn, cầu xin, van nài, thú nhận hoặc tôn thờ. Chỉ một điều duy nhất bạn không được làm, tẻ nhạt. Cả thế giới quay quanh người yêu của bạn. Chủ đề của một lá thư tình không phải là về chính bạn mà là về đối phương. Hơn một nửa các suy nghĩ của bạn phải đặc biệt dành riêng cho người bạn yêu. Thay vì viết những lời lẽ yêu thương phô trương, hãy nói về những cảm nhận của bạn đối với người ấy. Đừng kể lể hay cằn nhằn về những rắc rối nảy sinh trong mối quan hệ. Bí quyết để đơn giản hóa, nếu bạn đã làm điều gì đó sai, hãy xin lỗi và nhận trách nhiệm một cách đúng mực. Nhưng đừng quy lụy, nếu không bạn sẽ không còn hấp dẫn trong mắt đối phương, cũng như trạng thái cân bằng về mặt tình cảm giữa đôi bên sẽ bị phá vỡ. Bí quyết 5 sợi dây ruy băng. Một lá thư tình đạt hiệu quả khi nó chứa đựng những điều giúp gắn kết hai bạn lại với nhau. Dưới đây chúng tôi đã tổng hợp 5 sợi dây ruy băng ràng buộc. Mỗi lá thư của bạn nên có ít nhất là một trong 5 điều này. Tình yêu và lòng tin, lời khen và sự ngưỡng mộ, sự tôn trọng và lòng tự trọng, sự công nhận và sự ủng hộ, sự thấu hiểu và sự thông cảm. Đương nhiên, bạn có thể giải bày sự quan tâm, nghi ngờ hoặc sợ hãi của mình trong lá thư, nhưng hãy bao bọc chúng trong tấm đệm đan bằng 5 sợi dây ruy băng. Gia tăng khát khao ái ân bằng hiệu ứng cộng hưởng. Những lời lẽ sai trái có thể phá hỏng không khí tình tứ giữa hai bạn. Ngược lại, khi dùng những lời lẽ phù hợp, bạn có thể nâng cao những trải nghiệm về khát khao yêu đương của mình. Thuật lại những điều đang diễn ra trong nội tâm của mình. Trong cuộc yêu đương nồng nhiệt, chẳng hạn như Khi anh chạm vào em như thế, những làn sóng rung động tuyệt vời lan tỏa khắp người em. Khi bạn chia sẻ sự hưng phấn của mình với người bạn đời, bạn cũng đã đồng thời truyền nó cho người ấy. Hãy tin tưởng vào hiệu ứng phản hồi tình tứ. Việc trao đổi cảm xúc bằng hiệu ứng cộng hưởng đòi hỏi cả hai phải không ngừng luyện tập. Tuy vậy, cách làm này có thể phát huy tác dụng ngay cả khi hai bạn chưa nắm rõ nó. Hãy lắng nghe cơ thể bạn và chia sẻ với người bạn đời những điều bạn cảm nhận được. Khi thực hiện điều này, bạn đã tiến hành một chu trình tuyệt diệu. Người bạn đời của bạn không chỉ nếm trải cảm giác của bản thân họ mà còn nếm trải cả những cảm giác của bạn nữa. Cả hai bạn đều biết điều này và trở nên hưng phấn hơn. Điều này cứ tiếp diễn, tự như âm thanh được truyền từ chiếc micro đến loa và ngược lại cho đến khi nó phút cao. Đây là một quá trình phức tạp, nhưng một khi đã được bắt đầu, nó sẽ mang đến cho cả hai cảm giác thú vị nhất. Gia tăng khát khao ái ân bằng việc vuốt ve. Thật tuyệt vời khi ôm hôn và cảm nhận được nhau. Tuy nhiên, nếu chịu khó luyện tập, bạn sẽ đạt được nhiều điều hơn từ những vuốt ve thân thuộc ấy. Thêm một lần nữa, đây là vấn đề thuộc về sự cộng hưởng và những phản hồi của cảm xúc. Hãy thử nghiệm cách làm này với bản thân bạn trước. Luyện tập để bản thân trở nên nhạy cảm. Hãy đưa hai tay ra phía trước và tập trung cảm nhận các đầu ngón tay của bạn. Sau một thời gian ngắn, bạn sẽ cảm nhận được một sự rung động nhẹ ở đấy. Nếu quá trình này diễn ra quá chậm, hãy cọ sát hai tay vào nhau, rồi lại đưa chúng ra phía trước. Hãy tập trung vào những điểm khác nhau trên các đầu ngón tay. Từ ngón tay này sang ngón tay kia, bạn sẽ cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng hoặc cảm giác râm ran như kiến bò ở ngay vị trí mà bạn đang tập trung chú ý. Bạn đã cắm các tế bào thần kinh vào điểm đặc biệt ấy. Hãy tìm một điểm đặc biệt nhạy cảm trên bàn tay của bạn. Với đa số mọi người, đó là đầu ngón trỏ hoặc ngón giữa của bàn tay phải. Hãy dùng ngón tay ấy chạm vào cổ tay còn lại. Ngay khi tiếp xúc, bạn sẽ cảm nhận sự rung động gấp đôi ở ngay đầu ngón tay và tại điểm trên cổ tay đó. Sự kích thích này có thể mạnh đến mức bạn cảm thấy ngứa ngáy ở cổ tay và buộc phải gãy. Và nếu như luyện tập trước, bạn sẽ cảm nhận được nó gấp đôi. Cổ tay của bạn gửi đến não thông qua thông điệp "Tôi đang được chạm vào". Và đầu ngón tay của bạn cũng truyền đến não thông điệp này bằng một cách khác. Mạng lưới các dây thần kinh đáng kinh ngạc của tình yêu. Khi bạn chạm vào người yêu của mình, những lối mòn tưởng tượng của hệ thần kinh mở rộng ra, thậm chí còn xa hơn những gì mà bạn cảm nhận. Nó đi xuyên qua người yêu của bạn, cảm giác tuyệt diệu ấy trở nên mãnh liệt hơn và mạnh mẽ hơn. Nó lấp đầy cảm xúc của bạn và hoàn toàn lấn át bạn. Những gì khởi đầu bằng hơi thở, lời nói và việc vuốt ve có thể kết thúc bằng sự cộng hưởng toàn diện của hai người. Có quá nhiều người đến với nhau không cần suy nghĩ và lao vào cuộc ái ân mà không ý thức rõ về bản thân mình. Những cảm giác tỉnh táo và những phản hồi tỉnh táo của chính những trải nghiệm nội tâm cùng với những cảm giác mà phản hồi giống như thế từ người bạn đời và cuộc ái ân có ý thức đồng hành cùng những trải nghiệm còn rất mới mẻ đối với nhiều người. Nhưng một khi bạn đã bắt đầu khám phá ra những tiềm năng thật sự trong đời sống tình dục của mình, bạn sẽ không bao giờ trở lại với những cảm giác nghèo nàn mà bạn đã có trước đây. Hãy để tâm đến những điều trên bề mặt. Việc đơn giản hóa tình yêu đồng nghĩa với việc thoát khỏi những thứ không cần thiết hoặc cản đường để nhường chỗ cho những gì thật sự quan trọng. Điều này đặc biệt đúng với quan hệ ái ân, bởi lĩnh vực này đặc biệt rắc rối và có thể gây cản trở tình yêu của đôi bạn. Có thể bạn sẽ bật cười khi đọc những lời khuyên có vẻ quá rõ ràng dưới đây, nhưng rất nhiều mối quan hệ có khởi đầu đầy hứa hẹn đã thất bại chính vì những chi tiết nhỏ nhặt đến kỳ khôi. Hãy quan tâm đến việc vệ sinh thân thể. Sau nhiều năm nghiên cứu, chúng tôi kết luận rằng đây chính là thủ phạm hàng đầu cản trở sự tiến triển của các mối quan hệ hoặc sự gần gũi của đôi bên. Nhiều người do tóc tai dơ dáy hoặc hơi thở không được thơm tho đã khiến cho người khác ngại tiếp xúc với họ. Hãy thẳng thắn nhìn nhận bản chất của sự việc. Thường thì điều này hay xuất hiện ở cánh đàn ông. Điều đáng nói là mọi người xung quanh thường chẳng có ý kiến gì và hình như cũng chẳng dám nói gì với anh ta về điều đó. Hoặc cũng có thể bản thân anh ta quan niệm rằng những vấn đề đại loại như thế thật ra chẳng quan trọng. Trên thực tế, vấn đề này rất quan trọng. Lời khuyên của chúng tôi là hãy tìm một người đóng vai trò là tấm gương của bạn, người được cho phép nói bất cứ điều gì về vẻ ngoài của bạn. Đừng chọn một người bà con hoặc một ai đó bị lệ thuộc vào bạn, bởi người này sẽ không đủ dũng cảm để nói thẳng hoặc sẽ quá cẩn thận khi đưa ra nhận xét. Nếu không thể tìm được một người nào như thế trong số bạn bè và người quen của mình, hãy tìm đến một chuyên gia, hãy đến gặp nhà sĩ. Ông ấy không chỉ biết vì sao hơi thở của bạn không được thơm tho, mà còn biết cách chữa trị nó. Một nhà tư vấn tuyệt vời khác chính là thợ cắt tóc, bác sĩ da liễu hay chuyên viên thẩm mỹ. Bạn sẽ kinh ngạc khi nhận ra rằng có rất nhiều người có thể giúp bạn trở nên hấp dẫn hơn và tự tin hơn. Đừng coi thường bệnh S. Trong hơn 20 năm qua, hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải S đã hoàn toàn làm thay đổi đời sống tình dục của con người. Nó bắt nguồn từ một loại virus làm suy yếu khả năng miễn dịch ở người, HIV. Hiện nay thì số lượng người bị nhiễm bệnh đang ngày càng gia tăng. Vì thế, chúng tôi xin cảnh báo, khi quan hệ tình dục không an toàn, bạn hoàn toàn có nguy cơ bị nhiễm HIV. Khi nhìn vào một ai đó, bạn không thể biết người đó có bị nhiễm hay không. Thậm chí nhiều người đã bị nhiễm bệnh vẫn không hề hay biết. Hiện nay chưa có phương pháp nào chữa trị được bệnh S, bất chấp mọi nỗ lực của giới y khoa. Các phương pháp trị liệu mới có thể giúp người ta sống chung với căn bệnh thế kỷ, nhưng lại để lại nhiều tác dụng phụ. Hãy thảo luận vấn đề này với người bạn đời của bạn. Đây không phải lúc để giả vờ e thẹn, quan tâm đến tình dục an toàn không phải là biểu hiện của sự thiếu tin tưởng, mà nó thể hiện tinh thần trách nhiệm của bạn. Hãy nói với người bạn đời của mình, anh hoặc em muốn cả hai ta cùng bảo vệ bản thân. Để bảo vệ cho bản thân và bạn đời của mình, cả hai cần phải sử dụng các biện pháp an toàn trong quan hệ tình dục. Dọn sạch phòng ngủ của bạn. Một trong những bí quyết cơ bản nhất trong cuốn Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống là khi cảm thấy bế tắc, bạn nên thử dọn sạch những đồ đạc bừa bộn trong nhà của mình. Những thứ nằm vương vãi trong nhà chờ được sửa chữa hoặc dọn dẹp đều là biểu tượng của sự hỗn độn trong nội tâm bạn. Nhiều người nghĩ rằng họ cần bắt đầu từ nội tâm mình và phải trở thành một người mới trước khi bắt tay dọn dẹp căn phòng. Nhưng thực tế mọi chuyện lại diễn ra theo chiều ngược lại. Dọn dẹp chính là giải phóng, và nguyên tắc này cũng đúng đối với tập lệ tình yêu. Không gian mà bạn chọn làm nơi gần gũi nhau sẽ tạo nên sự khác biệt về cảm xúc. Chính vì thế bạn nên hạn chế cất đồ đạc ở dưới giường. Bí quyết để việc dọn dẹp trở nên hiệu quả nhất là hãy dọn sạch sàn nhà, và ít nhất là dọn sạch thêm một mặt phẳng nào đó để sự hỗn độn không tràn lan khắp nơi. Một nhân tố quan trọng khác chính là ánh sáng. Hãy đảm bảo rằng phòng ngủ nhà bạn có hệ thống chiếu sáng nhẹ nhàng nhưng vẫn giúp bạn nhìn rõ. Nếu muốn thắp nến, bạn nên đặt ngọn nến ở nơi chắc chắn. Chỉ nên bật loại nhạc mà cả hai cùng thích và chỉ nên là loại nhạc êm dịu. Còn nếu không, thì không gian yên lặng sẽ mang lại cho cả hai cảm giác thân mật hơn. Bí quyết đơn giản hóa chính: bảo vệ tấp liều tình yêu của bạn. Thật không may là khả năng tình yêu của bạn không được đáp trả hoàn toàn có thể xảy ra. Bạn thầm yêu ai đó và dựng nên một tấp liều tuyệt vời trong tim mình, nhưng rồi sự thật phủ phàng rằng hai bạn không thành đôi thành lứa. Những hy vọng và mơ ước của bạn vỡ tan như bong bóng xà phòng. Bạn nhận ra điều đó, nhưng chẳng nói lời nào và âm thầm chịu đựng. Thậm chí có thể chuyện tình đầy hứa hẹn của bạn đã bắt đầu, nhưng rồi căn lều mỏng manh đã bị sụp đổ. Bạn bị phớt lờ, bị khước từ, hoặc đáng thương hơn nữa là bị bỏ rơi, nhưng trong lòng vẫn giữ hy vọng. Hoặc cũng có thể chính bạn là người chủ động kết thúc mối quan hệ, dù việc ấy làm trái tim bạn tan nát. Sơ cứu trái tim tan vỡ. Dù bạn ở vị trí nào thì việc đánh mất tình yêu cũng khiến bạn thực sự đau đớn. Cảm xúc của bạn vẫn ở đó, dù chúng không quay trở lại. Chẳng có câu trả lời, có câu thần chú nhiệm nào mà giúp bạn chữa lành một trái tim tan vỡ. Tuy nhiên dưới đây là một vài bí quyết rất hiệu quả, có thể giúp bạn bảo vệ tình yêu của mình và giảm nỗi đau khổ khi đánh mất tình yêu. Chăm sóc bản thân. Thư giãn về mặt thể chất. Hãy đi tắm hơi, đi bơi, chạy bộ, massage hoặc đi tắm. Sự thư giãn cũng giúp xoa dịu một trái tim đang bị thương và một tinh thần bị kiệt quệ. Hãy nghĩ đến những lời khôn ngoan của nhà thơ Sylvia Plath sau đây. Có thể việc tắm nước nóng không chữa trị được một số điều, nhưng theo tôi biết thì những điều đó không nhiều. Hãy tập trung vào những mặt thuận lợi của việc trở lại làm người độc thân. Lúc này điều gì đã trở nên dễ dàng hơn? Bạn không còn bị giới hạn về mặt nào. Điều gì bạn luôn muốn thực hiện nhưng chưa làm được. Bây giờ bạn có thể làm những việc mà trước đây người yêu của bạn không thích. Nếu bạn đã từng từ bỏ một điều gì đó vì người yêu cũ của mình, thì giờ là lúc bạn nên tìm lại nó. Hãy tận hưởng cảm giác được làm những việc mình muốn bất cứ lúc nào, nhưng đừng đến những nơi mà trước đây hai người thường lui tới, bởi chúng sẽ gợi cho bạn những kỷ niệm ngày hai người còn bên nhau. Hãy tránh xa rượu. Nam giới có khuynh hướng nhấn chìm cơn đau của họ bằng rượu để không còn cảm nhận nó nữa. Nhưng nếu bạn cứ kìm nén cơn đau của mình, bạn sẽ phải vật lộn lâu hơn với tâm trạng u uẩn cùng cảm giác sợ hãi và tội lỗi mà nó mang lại. Tốt hơn hết, bạn nên đối diện với cơn đau và thẳng thắn nói vào mặt nó. Tôi có thể vượt qua chuyện này. Trái tim tôi mạnh mẽ hơn nỗi đau này. Rồi sẽ có một phụ nữ khác biết cách trân trọng tôi. Tránh ăn uống vô độ. Đây là sai lầm phổ biến ở phụ nữ. Hãy nhớ rằng bạn không thể vượt qua cú sốc tình cảm này bằng cách này được. Cơ thể bạn có thể chịu đựng được việc ăn quá nhiều sô-cô-la trong giai đoạn đầu. Nhưng nếu như điều này tiếp tục diễn liên tục, thì bạn sẽ hình thành cho mình một thói quen là chộp lấy thức ăn mỗi khi bực dọc. Nếu bạn rơi vào thái cực thứ hai, nghĩa là nỗi đau trong tim tấn công bao tử bạn mạnh đến mức bạn chẳng thể ăn được gì, thì bạn cũng nên cố gắng nạp đủ lượng vitamin cho cơ thể. Hãy thay đổi kiểu tóc hoặc trang phục. Thay đổi vẻ bề ngoài giúp bạn nhìn nhận bản thân từ một góc độ khác. Vì vậy, trong đời sống hàng ngày, hãy dành tâm sức để chăm chút cho ngoại hình của mình, ngay cả khi bạn là đàn ông. Việc này sẽ giúp bạn tăng cường ý thức về bản thân. Khi đó, bạn sẽ nhận được nguồn động lực mới từ sự ngưỡng mộ của những người khác dành cho mình. Hãy để tình yêu được nghỉ giải lao. Đừng để bản thân luôn ở trạng thái sẵn sàng đối với người yêu cũ. Việc này chỉ hủy hoại lòng tự trọng của bạn mà thôi. Đừng gọi điện, đừng nhắn tin và đừng gặp gỡ. Chỉ để làm rõ một việc gì đấy. Cẩn thận khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Nếu bạn đi tìm sự an ủi từ người yêu, nghĩa là bạn đang coi người ấy như một nguồn an ủi mà thôi. Cuối cùng thì việc này sẽ làm tổn thương cả hai và bạn lại bắt đầu một chu kỳ y như cũ. Vì thế hãy tạm rút lui vào ngọn tháp của mình một thời gian. Đây là lúc mà bạn cần nó nhất. Ngay lúc này, bạn cần bạn bè. Đừng nói xấu lẫn nhau, hãy yêu cầu bạn bè đừng làm trung gian hòa giải cho đôi bên. Nếu bạn bè là phụ nữ, hãy tìm đến người bạn thân nhất của mình. Hãy khóc thật thoải mái. Để cơn giận và nỗi muộn phiền trong lòng bạn vơi đi, hãy ghi nhớ những điều sau đây. Đừng nói xấu người yêu cũ của mình và cũng đừng để người khác làm vậy. Bạn càng miệt thị người yêu cũ của mình bao nhiêu, thì bạn sẽ càng đánh giá năng lực của mình trong mối quan hệ tiêu cực bấy nhiêu. Làm sao mà mình lại có thể dính dáng đến tình ngốc ấy? Hay làm sao mà mình lại có thể mê mẩn mụ phù thủy ấy? Đời sống tình cảm của bạn sẽ trở nên đơn giản khi bạn khẳng định rằng cả hai chúng tôi đều là người tử tế, nhưng chúng tôi chỉ đơn thuần là không hợp nhau mà thôi. Đừng lãng mạn hóa. Mặt khác, hãy tránh việc lý tưởng hóa người yêu cũ của mình. Đừng bám víu vào những ký ức hạnh phúc của ngày còn bên nhau hoặc những bức ảnh có thể khiến bạn bật khóc nức nở mỗi khi nhìn thấy chúng. Hãy tập hợp tất cả những hình ảnh và những vật gợi nhớ đến mối quan hệ cũ. Bỏ tất cả vào một chiếc hộp và tống khứ nó lên tầng gác mái hoặc xuống tầng hầm. Đừng để những cảnh tượng gây lúng túng xuất hiện. Nếu bạn vẫn còn giữ một vài đồ đạc của người yêu cũ hoặc ngược lại, thì hãy nhờ một người bạn mang chúng đi. Nếu những vật ấy quá nặng, thì bạn nên lên lịch để làm việc. Hãy đảm bảo rằng bạn không làm việc một mình. Cách tốt nhất là do nhờ những người bạn có thể mang lại cho cảm giác bình yên và an toàn. Đừng chia phe. Đừng yêu cầu bạn bè phải quyết định họ đứng về phía nào. Lòng trung thành sẽ tự thể hiện qua thời gian. Nói chung là những người bạn của người yêu cũ cũng vẫn là bạn của người yêu cũ. Còn bạn bè của bạn thì cũng vẫn là bạn bè của bạn mà thôi. Hãy sáng tạo ra một trình tự để chia tay. Ta đánh giá bằng cách viết ra cảm nghĩ của mình. Việc viết lách sẽ tạo ra khoảng cách với nhiều trải nghiệm của bạn. Nhưng điểm mạnh và điểm yếu nào mà bạn và người yêu đã thể hiện trong mối quan hệ? Những lỗi lầm nào mà người yêu của bạn thường mắc phải? Bạn đã làm gì để cho mối quan hệ đôi bên phải đi đến chỗ tan vỡ như thế? Ngọn lửa giả từ. Một cách làm đặc biệt hiệu quả là viết một lá thư chia tay mà trong đó bạn thoải mái để cho nỗi đau đớn tuôn trào. Tuy nhiên, đừng gửi lá thư ấy đi. Hãy đốt nó như một hành động tượng trưng cho sự hy sinh. Một nguồn sức mạnh. Hãy tìm một địa điểm hành hương mang tính chất tượng trưng cho sự chia tay của bạn. Đó có thể là một nhà thờ, một ngọn núi hẻo lánh, một băng ghế dưới tán cây trong công viên, một cầu tàu hoặc thậm chí là một quán cà phê đặc biệt. Thay vì đi thăm những nơi mà bạn đã từng đến với người yêu cũ, hãy để địa điểm đó trở nên mới mẻ hơn, đến cho bạn nguồn năng lượng tràn trề để có được một khởi đầu mới như ý. Khi đó, bạn có thể tự nhủ, chúng ta đã cùng nhau ngồi ở khoảnh sân ấy. Nhưng ngay ở đây, trong vườn hồng cạnh bờ hồ này, tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình. Khép lại mọi chuyện. Việc cố gắng duy trì tình bạn với người yêu cũ thường chẳng mang lại hiệu quả, bởi từ trong vô thức, một trong hai bạn sẽ tiếp tục mong muốn giành lại đối phương. Hãy giải thoát bản thân khỏi cảm giác nặng nề hoặc sự dằn vặt ấy. Quan hệ bạn bè thường là chỉ đến sau một khoảng thời gian, cả hai giữ khoảng cách với nhau và đã có thể quên đi mọi tổn thương của mình. Khám phá 70% bí mật. Không ai và không điều gì có thể che giấu tình yêu tự như một cơn lốc xoáy. Sự đam mê càng quét trong trái tim những người đang yêu. Đây là chủ đề chính trong một cuốn tiểu thuyết của tác giả Nhật Bản Haruki Murakami. Ông đưa ra quan điểm riêng của mình về tình yêu, thứ đặc biệt hữu ích sau khi một mối quan hệ kết thúc. Sự thấu suốt của ông nằm ở chỗ. Ông cho rằng sự hoàn hảo của tình yêu nằm ở việc ta có thể chấp nhận sự không hoàn hảo của người mình yêu. Hãy tôn trọng thế giới riêng của đối phương. Trong cách suy nghĩ của phương Đông, yêu một ai đó không có nghĩa là hoàn toàn từ bỏ cuộc sống nội tâm phức tạp của chính mình, và bạn cũng không thể đòi hỏi điều đó từ người bạn đời của mình. Trong các nền văn hóa phương Đông, yêu một ai đó có nghĩa là tôn trọng thế giới nội tâm huyền bí của họ, của đối phương, mà không cần phải thấu hiểu nó hoàn toàn. Từ bỏ lý tưởng về sự hoàn hảo. Những người thuộc các nền văn hóa có hoặc không đề cao tính tuyệt đối thường mơ về một người bạn đời lý tưởng, hoàn toàn phù hợp với họ. Họ sống với một sự kỳ vọng mù quáng rằng một ngày nào đó, người yêu hiện tại chỉ phù hợp với mình khoảng 80% sẽ được thay thế bằng một người phù hợp đến 90% và tiếp tục hy vọng người phù hợp 100% sẽ xuất hiện ngay sau đó. Họ ra sức tìm kiếm người bạn đời hoàn hảo, và khi không tìm được người như thế, họ sẵn sàng ly hôn để rồi lại tái hôn. Và cuối cùng thì phát hiện ra, đó vẫn không phải là người bạn đời phù hợp với mình hoàn toàn. Về cơ bản, chúng tôi đã kết luận rằng không có tình yêu nào hoàn hảo cả. Chúng ta tìm kiếm người bạn đời phù hợp với mình khoảng 70% và làm đầy phần còn lại trong chính bản thân mình. Phần 30% này là sự sáng tạo chung của đôi uyên ương, đại diện cho kho báu thật sự trong mối quan hệ của bạn. Hãy nhìn nhận nó trong mối tương quan với vấn đề chính trị. Nếu một đảng chính trị có 70% số phiếu bầu, nó sẽ gần như cai trị và định hình đất nước một cách độc lập. Ý tưởng hài hòa 100% có thêm một vấn đề khác. Giả sử thật sự tồn tại một sự hòa hợp như thế giữa hai con người, thì cả hai người đó đều không được phép thay đổi. Mối quan hệ của họ đã bị nguyền rủa ngay từ đầu và một bức tranh hoàn hảo bị đóng băng vĩnh viễn. Trong mối quan hệ chung đó, không có điều gì được phép dịch chuyển hoặc thay đổi, bởi mọi thay đổi đều làm tổn hại đến mối quan hệ. Tuy nhiên, bạn hãy yên lòng rằng điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Một mối quan hệ hài hòa, đầy yêu thương không phải là một thực thể bất biến mà là một sự thích ứng năng động. Diễn viên kim đạo diễn người Đức Kugel đã nói về cuộc hôn nhân của mình như sau: "Tôi đã gặp vợ tôi bằng cách nào? Bằng cách cưới nàng. Tình yêu là con đường vừa tuyệt diệu, vừa lắm gian truân, sẽ dẫn đến sự trưởng thành, mà trong đó hai con người chỉ phù hợp với nhau khoảng 70%, tạo ra một tác phẩm nghệ thuật 100%. Mối quan hệ của họ, trong quá trình ấy, họ dần thấu hiểu lẫn nhau và hiểu bản thân sâu sắc hơn. Họ liên tục định hình, sửa đổi và tạo ra những điều mới mẻ. Những đôi yên ương trưởng thành biết rằng họ không hoàn hảo và cũng chẳng muốn hoàn hảo. Điều tuyệt vời nhất chính là sự thấu hiểu lẫn nhau. Trong một cuộc phỏng vấn, Murakami giải thích bằng một nụ cười: "Đó không phải là tận cùng của thế giới, nhưng bạn phải tiến thật sâu vào chính con người mình để nắm bắt được nó."